chống khói thuốc, từ mọi quốc gia các nhà xuất bản phúc âm. Xin hãy chỉ cho tôi những tệ nạn của việc hút thuốc lá, ai đó có thể hỏi, mà chúng tôi trả lời như sau, một trong bảy tội lỗi chết người là ham muốn xác thịt. Cô-lô-xe 3 câu 5 đến câu 6. Đây là một cảm giác thèm ăn không được thỏa mãn, thèm muốn không kiểm soát được, một đam mê xấu xa. Cơ thể con người không cần thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào. Thuốc lá không phải là thức ăn để thỏa mãn mà hoàn toàn là một loại thuốc độc tạo ra cảm giác thèm ăn không ngừng gia tăng, gọi là ham muốn xác thịt. Cô-lô-xe 3 câu 5 đến câu 6. Ham muốn xác thịt được đánh số trong số 7 tội lỗi chết người được gọi là kiêu căng, tham lam, ham muốn xác thịt, giận dữ, héo ăn, ghen tị, lười biếng. Thực tế là hầu hết mọi người đều hút thuốc, không loại bỏ hoặc bào chữa cho cái xấu của thói quen này. Lời Đức Chúa Trời tuyên bố rằng chẳng có ai công bình. Mọi người đều đã phạm tội và xa rời sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3 câu 10 và 23. Tất cả chúng tôi đều giống như những con cừu bị lạc, mỗi chúng tôi đi theo con đường riêng của mình. Ê-sai 53 câu 6. Bởi vì một điều ác nào đó đã trở nên phổ biến, không có lý do gì để say mê nó. Đức Chúa Trời lên án sự lãng phí không cần thiết hoặc tội lỗi. Tại sao chi tiền cho những gì không hài lòng? Tại sao tiêu tiền lương mà vẫn đói? Họ kiệt sức trong lao động vô ích, và tất cả những gì họ gây dựng đều bốc cháy. Ê-sai 55 câu 2 và Ha-ba-cúc 2 câu 13. Lãng phí tiền bạc, thời gian và sức khỏe, cho dù đó là rượu, thuốc lá hay bất kỳ vật phẩm độc hại nào khác chắc chắn không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hàng triệu bảng Anh làm giàu cho các công ty thuốc lá là một cái giá quá đắt cho khói và cho tàn, dây thần kinh tê liệt và trái tim tan nát, viêm họng, viêm phế quản và tử vong vì ung thư phổi. Thực tế là giám đốc của một bệnh viện ở London tuyên bố rằng hơn 100.000 người ở Anh đã chết vì ung thư phổi do hút thuốc lá trong 20 năm qua và ít nhất 250.000 người khác sẽ chết dần trong thập kỷ tới, do điều này thực hành tội lỗi, chứng tỏ nó là ác. Những con số khác thậm chí còn gây sốc hơn có thể được đưa ra từ khắp nơi trên thế giới, và ngay cả khoa học y tế cũng đang bắt đầu nhận ra cái giá khủng khiếp mà các nạn nhân thuốc lá phải trả. Người hút thuốc lá, đặc biệt là người hít phải khói thuốc, từ từ, nhưng chắc chắn, tự tử theo chương trình trả góp. Người đàn ông chết ở tuổi 40 hoặc 50 vì bệnh thoái hóa, khi ông ta có thể sống đến 70, 80 hoặc 100 tuổi, đã thực sự tự sát như một người bật bình xăng, viết tiến sĩ Herbert. Thuốc lá giết người như thế nào? Nhiều người mắc bệnh phong trong nhiều năm đã chết vì ung thư, viêm phổi, bệnh tim hoặc các bệnh khác. Thuốc lá cũng vậy, nó giết người gián tiếp và thoát tội. Khói thuốc lá có tác động mạnh đến trung khu thần kinh, tạo ra sự thoái hóa của các tế bào não, diễn ra khá nhanh đối với các bé trai. Không một cậu bé hay người đàn ông nào hút thuốc có thể làm việc trong phòng thí nghiệm của tôi. Thứ tự, Edison. Các cuộc cải đạo trong nhà thờ bị phản đối như một quy luật nếu họ không từ bỏ thuốc lá. Jim Morley. Một đứa trẻ sinh ra từ người mẹ hút thuốc lá bị bệnh. Nó bị nhiễm độc và có thể chết trong vòng 2 tuần sau khi sinh. Khám nghiệm tử thi cho thấy gan, tim và các cơ quan khác bị thoái hóa. 60% tổng số trẻ em sinh ra từ những bà mẹ hút thuốc lá thường chết khi còn nhỏ, hầu hết là trước khi chúng được 2 tuổi. Tiến sĩ K.L. Barber. Những người cha và người mẹ, với tư cách là kẻ giết con đẻ của mình, sẽ phải trả lời trước mặt Đức Chúa Trời vào ngày phán xét. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những gì chúng ta đọc trong Ê-sê-chi-ên 8 câu 17 đến 18. Đề cập đến sự xấu xa của việc hút và hít thuốc lá, họ không hài lòng với việc chỉ làm tất cả những điều ghê tởm bạn đã thấy ở đây và với việc lan truyền bạo lực khắp đất nước. Không, họ phải đến và làm chúng ở đây trong chính ngôi đền và khiến tôi càng tức giận hơn. Hãy nhìn cách họ xúc phạm tôi như thế nào cách gây khó chịu nhất có thể. Đề cập đến một nghi thức của người ngoại giáo đưa một cành cây lên mũi. Họ sẽ cảm thấy tất cả sức mạnh của cơn giận dữ của tôi. Tôi sẽ không tha cho họ hoặc cho họ thấy bất kỳ lòng thương xót nào. Họ sẽ hét lên những lời cầu nguyện với tôi to hết mức có thể, nhưng tôi sẽ không nghe họ. Một đức thánh trời ghét thói xấu thời trang này, tệ nạn thuốc lá. Những người đi nhà thờ sẽ lên án bất kỳ ai dám hút thuốc trong tòa nhà của nhà thờ, đặc biệt là trong một buổi lễ nhà thờ. Có thể bạn đã không được dạy rằng bởi vì Đấng Christ đã ban thân thể của Ngài để chịu đóng đinh và sống lại từ kẻ chết. Nên Ngài đã chọn thân thể và tấm lòng của chúng ta, để được tẩy sạch mọi tội lỗi qua Chúa Giê-xu và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để làm đền thờ của Ngài. Bạn không biết rằng thân thể bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong bạn và là Đấng đã được Đức Chúa Trời ban cho bạn sao? Bạn không thuộc về mình mà thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đã mua bạn bằng một giá. Vì vậy, hãy sử dụng thân thể của bạn cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6 câu 19 đến 20. Tội lỗi không còn cai trị trong thân xác của bạn. Để bạn tuân theo những ham muốn của con người tự nhiên của bạn. bạn cũng không được đầu hàng bất kỳ phần nào của mình để tội lỗi được sử dụng cho mục đích xấu xa. Thay vào đó, hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời, như những người đã được mang từ sự chết sang sự sống, và phó thác toàn bộ con người bạn cho Ngài để được sử dụng cho các mục đích chính đáng. Rô-ma 6 câu 12 đến 13. Vì vậy, nếu ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người đó. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và chính anh em là đền thờ của Ngài. 1 Cô-rinh-tô 3 câu 16 đến 17. Tại sao chúng ta lại giữ, và sau đó làm ô nhiễm thứ mà Đức Chúa Trời đã chọn làm đền thờ của Ngài, thân thể của chúng ta? Thuốc lá và Satan. Một ủy viên hội đồng thị trấn nào đó, một người bạn của tôi, đã được cải đạo thành đấng Christ và phó thác mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời. Anh ta được giao rượu nhưng vẫn là nô lệ của thuốc lá. Anh đã cố gắng hết sức để từ bỏ thuốc lá nhưng không thể vượt qua được mong muốn xấu xa này. Bây giờ và lần nữa, anh ta sẽ vứt thuốc lá điếu, thuốc lào và thuốc lá đi, nhưng trên đường đến văn phòng vào ngày hôm sau, anh ta không thể đi qua cửa hàng đầu tiên mà không mua lại một nguồn cung cấp tốt. Càng ngày càng nhận ra rằng mình vẫn là một nô lệ tội nghiệp cho loài cỏ dại này, anh ta càng trở nên chán nản và tuyệt vọng. Một buổi tối mùa đông lạnh giá, anh ngồi một mình trong phòng khách, ủ ấm bên bếp lửa hút tẩu. Anh ta cảm thấy rất xấu hổ khi trở thành nô lệ cho chiếc tẩu của mình và nên đã suy tính việc ném nó vào lửa một lần nữa. Anh biết rằng nếu anh làm như vậy chỉ có nghĩa là anh sẽ phải mua một cái ống mới vào ngày hôm sau. Anh đang ngồi suy nghĩ miên man về vấn đề này thì bỗng thấy quỷ đứng trong phòng, chế nhạo và cười nhạo anh, như muốn nói, ta đã trói ngươi rồi, ngươi không thể thoát khỏi ta. Điều này thực đến nỗi anh ta khuỵu xuống, nhận ra rằng suy cho cùng, cơn thèm thuốc này không gì khác chính là sức mạnh của ác quỷ. Anh kêu cầu Chúa giải thoát hoàn toàn khỏi ách nô lệ của Satan. Chúa đã giải cứu anh ta, và anh ta không bao giờ hút thuốc nữa trong 34 năm, sau đó anh ta đã lên thiên đàng. Có người đặt câu hỏi, một cơ đốc nhân có thể hút thuốc không? Không, một cơ đốc nhân phải đốt cháy và không được hút thuốc là câu trả lời. Đèn hút thuốc là một loại ánh sáng kém, gây khó chịu. Đèn của chúng ta phải cháy cho tất cả thế giới nhìn thấy. Ma-thi-ơ 5 câu 14 đến câu 16. Một cuốn sách lớn có thể được viết để chứng minh sự xấu xa của việc hút thuốc theo quan điểm tinh thần, đạo đức, thể chất và kinh tế. Hút thuốc, giống như say rượu và bất kỳ thói quen tội lỗi nào khác, là một ham muốn ích kỷ. Nó buộc những người khác, bao gồm cả trẻ em, những người thích không khí trong lành, hít thở không khí hôi, khói, chứ không phải nói về khói mà một người hút thuốc phát tán bất cứ nơi nào anh ta di chuyển. Sự giao phó. Sự thật của Rô-ma 7 câu 15 đến 25. Cũng áp dụng cho những nô lệ thuốc lá dưới mọi hình thức, vì điều tôi làm là điều tôi không muốn làm. Sự chết. Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi nô lệ, mọi dục vọng xấu xa, mọi hình thức nô lệ và đã làm cho chúng ta trở thành những vị vua và thầy tế lễ trong vương quốc của Ngài. Sự ô nhiễm sẽ vào thiên đàng. Cái chết thể xác không giải thoát chúng ta khỏi những thói bẩn thỉu, vì chương cuối cùng trong Kinh Thánh tuyên bố rằng, ai bẩn thỉu thì phải tiếp tục ô uế. Khải Huyền 22 câu 11. Hãy phó thác cuộc sống của bạn cho Chúa Giê-xu và Ngài sẽ giải thoát bạn, nếu Chúa con trả tự do cho bạn, thì bạn sẽ thực sự được tự do. Giăng 8 câu 36. Nếu bạn không thể tự mình đạt được chiến thắng nhờ đấng Christ, hãy cố gắng liên lạc với một người truyền giáo tin kính, hoặc bất kỳ đứa con tinh thần thực sự nào của Đức Chúa Trời có thể tin và cầu nguyện với bạn theo Mác 16 câu 17 và 18 và Gia Cơ 5 câu 14 để 20, Rô-ma 6 câu 11 đến 14, 8 câu 1 đến câu 2. Chống lại ma quỷ và nó sẽ chạy khỏi bạn. Gia Cơ 4 câu 7. Hãy tràn đầy ngọn lửa thực sự của Đức Thánh Linh và bạn sẽ ngừng hút thuốc, một nô lệ được tự do. Khi đó bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Giăng 10 câu 10. Và có thể hát một cách vui vẻ.